Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Tiền tệ nghịch lý, những chương lịch sử tiền tệ của Milton Friedman là một tác phẩm kinh tế học phổ thông có chiều sâu lịch sử. Thay vì trình bày lý thuyết tiền tệ bằng mô hình và công thức, Friedman chọn các sự kiện cụ thể để giải thích tiền là gì, giá trị của nó được hình thành ra sao và vì sao sai lầm về tiền tệ có thể lan thành hậu quả chính trị, kinh tế rất lớn. Cuốn sách đi từ tiền đá trên đảo Yap, các tranh luận về vàng và bạc ở Hoa Kỳ thế kỷ 19, đến chính sách bạc của chính quyền Franklin D. Roosevelt và vấn đề lạm phát. Trọng tâm xuyên suốt là quan điểm tiền tệ học của Friedman. Theo đó, lượng tiền và khuôn khổ chính sách tiền tệ có ảnh hưởng mạnh đến mặt bằng giá, hoạt động kinh tế và các quyết định của người dân. Mục đích của sách không chỉ là kể chuyện quá khứ. Friedman muốn người đọc nhận ra rằng tiền không phải một vật có giá trị cố định tự nhiên, mà là một thiết chế xã hội, pháp lý và kinh tế dễ bị hiểu sai và bị quản lý sai. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền có giá trị vì sự chấp nhận chung, không chỉ vì vật liệu làm ra nó. Mở đầu bằng tiền đá trên đảo Yap, Friedman đặt câu hỏi nền tảng, vì sao một vật có thể được dùng làm tiền? Những khối đá lớn, khó di chuyển, không hữu ích, theo nghĩa tiêu dùng thông thường, vẫn có thể đại diện cho của cải nếu cộng đồng công nhận quyền sở hữu và chấp nhận chúng trong trao đổi. Ví dụ này giúp tách khái niệm tiền khỏi trực giác rằng tiền nhất thiết phải là vàng, bạc, giấy in đẹp hay vật có giá trị nội tại cao. Một vật trở thành tiền khi nó được tin cậy như phương tiện thanh toán, đơn vị tính toán và nơi tạm giữ sức mua. Friedman cũng lần theo các dạng tiền như hàng hóa, kim loại quý và tiền giấy để cho thấy cơ chế này thay đổi theo thể chế. Vàng và bạc từng thuận tiện vì có độ bền, có thể chia nhỏ và được nhiều người mong muốn. Nhưng tiền giấy hay tiền do hệ thống ngân hàng tạo ra vận hành chủ yếu nhờ quy tắc phát hành, nghĩa vụ thanh toán và niềm tin vào tổ chức đứng sau nó. Vì vậy, giá trị tiền tệ không đơn thuần nằm trong vật chất. Nó phụ thuộc vào mức độ khan hiếm tương đối, các quy tắc chi phối nguồn cung và kỳ vọng rằng người khác cũng sẽ tiếp tục nhận nó. Lập luận này đặc biệt quan trọng vì nó giải thích cả tính hữu dụng lẫn tính mong manh của tiền. Khi quy tắc phát hành mất uy tín hoặc lượng tiền tăng quá mức, sự chấp nhận chung có thể suy yếu và sức mua giảm đi. Thứ hai, tranh luận vàng bạc cho thấy công nghệ có thể đảo lộn một chế độ tiền tệ. Một phần quan trọng của sách xoay quanh cuộc tranh luận về chế độ song bản vị, tức việc gắn vai trò tiền tệ với cả vàng lẫn bạc và những hệ quả sau đạo luật tiền đúc năm 1873 tại Hoa Kỳ. Friedman không xem đây chỉ là một tranh cãi kỹ thuật về kim loại. Ông chỉ ra rằng lựa chọn tiêu chuẩn tiền tệ phân bổ lợi ích và thiệt hại khác nhau giữa người đi vay, người cho vay, nông dân, doanh nghiệp và các khu vực. Khi giá cả có xu hướng giảm, khoản nợ danh nghĩa trở nên nặng hơn theo sức mua thực tế, nên đòi hỏi mở rộng tiền tệ, thường gắn với áp lực xã hội và chính trị cụ thể. Trường hợp William Jennings Bryan được dùng để làm rõ cách vấn đề bạc trở thành biểu tượng của xung đột kinh tế trong bầu cử. Điểm giàu tính giải thích của Friedman là vai trò của tiến bộ kỹ thuật. Những cải tiến trong quá trình khai thác và xử lý vàng, bao gồm công nghệ cyanua gắn với các nhà hóa học Scotland đã làm tăng khả năng cung ứng vàng. Theo cách nhìn của ông, thay đổi đó góp phần làm dịu sức ép tiền tệ từng thúc đẩy phong trào bạc. Bài học không phải rằng một phát minh đơn lẻ quyết định hoàn toàn lịch sử. Đúng hơn, chính sách tiền tệ không thể được hiểu tách rời điều kiện sản xuất tiền, cung cầu kim loại và biến động giá cả. Một hệ thống tưởng như do luật lệ cố định vẫn có thể bị thay đổi sâu sắc bởi công nghệ và các điều kiện kinh tế thực tế. Thứ ba, chính sách mua bạc của Roosevelt và hệ quả vượt ra ngoài nước Mỹ, chương bàn về bạc dưới thời Franklin D. Roosevelt minh họa rõ nhất cho ý tưởng rằng quyết định tiền tệ trong nước có thể truyền tác động ra quốc tế. Trong bối cảnh thập niên 1930, Hoa Kỳ thực hiện chính sách liên quan đến việc mua bạc và nâng giá bạc, một phần chịu ảnh hưởng từ các lợi ích chính trị trong nước. Friedman lập luận rằng việc này không chỉ tác động đến thị trường kim loại, nó còn ảnh hưởng đáng kể đến Trung Quốc, nơi hệ thống tiền tệ khi đó gắn chặt với bạc. Khi giá bạc quốc tế tăng, áp lực lên tiền tệ và hoạt động kinh tế Trung Quốc gia tăng, làm phức tạp thêm tình thế vốn đã rất bất ổn. Cách phân tích này không quy toàn bộ diễn biến lịch sử Trung Quốc cho một chính sách của Mỹ. Thay vào đó, Friedman dùng trường hợp ấy để phê phán lối ra quyết định chỉ nhìn lợi ích cục bộ mà bỏ qua cấu trúc tiền tệ liên thông giữa các quốc gia. Tiền tệ có vẻ là công việc nội bộ của ngân hàng trung ương, kho bạc hay nghị viện, nhưng tác động của nó đi qua tỷ giá, dòng kim loại, thương mại, giá hàng hóa và kỳ vọng. Đối với người đọc hiện nay, giá trị của chương này nằm ở nguyên tắc phân tích. Trước khi đánh giá một biện pháp tiền tệ, cần hỏi ai sử dụng đồng tiền hoặc tài sản liên quan, cơ chế truyền dẫn đi qua đâu và quốc gia nào sẽ hấp thụ chi phí ngoài dự kiến. Đó là cảnh báo chống lại chính sách ngắn hạn được thiết kế từ áp lực chính trị nhưng thiếu tầm nhìn quốc tế. Thứ tư, lạm phát là hệ quả của tiền tệ, nhưng diễn biến của nó phụ thuộc vào kỳ vọng và độ trễ. Trong phần về nguyên nhân và cách chữa lạm phát, Friedman trình bày quan điểm tiền tệ học nổi tiếng của mình, rằng lạm phát kéo dài không thể được giải thích thỏa đáng nếu bỏ qua sự tăng trưởng quá mức của lượng tiền so với năng lực sản xuất của nền kinh tế. Nếu lượng tiền tăng nhanh hơn sản lượng trong một thời gian đủ dài, nhiều đơn vị tiền hơn sẽ đuổi theo lượng hàng hóa và dịch vụ không tăng tương ứng, từ đó tạo áp lực tăng giá. Tuy nhiên, cuốn sách không biến cơ chế này thành khẩu hiệu đơn giản. Friedman nhấn mạnh độ trễ giữa hành động chính sách, thay đổi trong chi tiêu và phản ứng của giá cả. Trong ngắn hạn, các cú sốc, biến động sản lượng hoặc thay đổi nhu cầu nắm giữ tiền có thể làm bức tranh phức tạp hơn. Nhưng ông cho rằng không thể dùng những phức tạp ngắn hạn để phủ nhận trách nhiệm dài hạn của cơ quan quản lý tiền tệ. Một ý nghĩa thực tế là không nên đánh giá chính sách chỉ bằng tác động tức thời. Việc mở rộng tiền có thể ban đầu tạo cảm giác hỗ trợ hoạt động kinh tế, nhưng nếu tiếp diễn không phù hợp, nó có thể nuôi dưỡng kỳ vọng giá tăng và làm chi phí kiểm soát lạm phát về sau lớn hơn. Dù người đọc có thể không hoàn toàn đồng ý với mọi kết luận của Friedman, chương này buộc họ phân biệt giữa mức giá cao do một cú sốc nhất thời và lạm phát dai dẳng do cơ chế tiền tệ duy trì. Sự phân biệt ấy vẫn cần thiết trong mọi cuộc tranh luận về chính sách vĩ mô. Cuối cùng, các giai thoại lịch sử là cách kiểm tra tư duy tiền tệ, không phải những chuyện bên lề. Điểm khác biệt trong phương pháp của tiền tệ nghịch lý là Friedman dùng các câu chuyện lịch sử như những phép thử cho trực giác kinh tế. Từ tiền đá giáp, vấn đề vàng bạc, đến các quyết định chính sách trong thế kỷ 20, mỗi trường hợp đều làm lộ ra một sai lầm thường gặp. Người ta dễ nhầm giá trị tiền với giá trị vật chất của đồng tiền. Người ta cũng dễ tin rằng một thay đổi pháp lý nhỏ chỉ có tác động hẹp, hoặc nghĩ rằng chính sách tiền tệ có thể đạt lợi ích trước mắt mà không tạo ra hệ quả về giá cả và phân phối thu nhập. Các giai thoại khiến những quan hệ nhân quả này dễ quan sát hơn một bài giảng thuần lý thuyết. Tuy vậy, sách không nên được đọc như một danh sách những bài học cơ học. Bối cảnh thể chế, chế độ tỷ giá, vai trò quốc tế của từng đồng tiền và cấu trúc thị trường đã thay đổi đáng kể qua thời gian. Việc áp dụng trực tiếp một giải pháp từ quá khứ cho hiện tại có thể dẫn tới chính kiểu đơn giản hóa mà Friedman phê phán. Giá trị bền vững hơn là phương pháp đặt câu hỏi. Tiền nào đang được tạo ra bởi ai theo quy tắc nào? Sức mua thay đổi vì cung tiền, vì sản lượng hay vì một cú sốc tạm thời? Chi phí của một chính sách được chuyển sang nhóm nào và sang quốc gia nào? Bằng cách gắn lý thuyết với những tình huống có hậu quả thật, Friedman biến lịch sử tiền tệ thành công cụ rèn luyện lập luận thay vì chỉ là tư liệu minh họa. Kết luận, tiền tệ nghịch lý phù hợp với người đọc muốn hiểu nền tảng của tiền tệ mà không bắt đầu từ giáo trình nặng công thức. Sinh viên kinh tế, người làm tài chính, nhà báo, người theo dõi lạm phát và chính sách ngân hàng trung ương hoặc bất kỳ ai muốn nhìn rõ hơn mối liên hệ giữa tiền trong ví, mức giá và quyết định của chính phủ đều có thể thu được ích lợi từ sách. Người đọc sẽ có một khung tư duy hữu ích để phân biệt giá trị của tiền với vật liệu cấu thành nó, nhận diện vai trò của nguồn cung tiền trong lạm phát kéo dài và đánh giá tác động quốc tế của các lựa chọn tưởng như thuần nội địa. Sách cũng có giá trị như một lời nhắc về độ trễ chính sách. Hậu quả của một quyết định tiền tệ thường không xuất hiện ngay lúc quyết định được đưa ra. Điểm nổi bật của tác phẩm so với nhiều sách nhập môn tiền tệ là sự kết hợp giữa lập trường tiền tệ học rõ ràng và các vụ việc lịch sử cụ thể. Friedman không chỉ định nghĩa tiền hay lạm phát mà đưa người đọc qua những tranh cãi về đá, vàng, bạc, luật pháp, công nghệ và chính trị để cho thấy các khái niệm ấy hoạt động trong đời thực. Giọng văn có tính thuyết phục và đôi khi tranh luận mạnh, phản ánh quan điểm đặc trưng của ông, nên người đọc nên coi đây là một lập luận có nền tảng lịch sử, không phải tiếng nói duy nhất trong kinh tế học. Chính sự rõ ràng đó lại làm cuốn sách đáng đọc. Nó buộc người đọc đối diện với các cơ chế nhân quả cụ thể, thay vì dừng ở những khẩu hiệu mơ hồ về tiền và giá cả. Nếu bạn muốn ủng hộ Milton Friedman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!